Chương 144, tìm kiếm chương 144, tìm kiếm hỗn loạn tương bừng bên trong, Trương Văn Đạt cùng quân đao đối chọi gay gắt. Có thể là Đường Hưng Hùng ngăn cản bọn họ, bên cạnh Quạ Đen lúc này mở miệng nói ra, "Đi, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, cùng một chỗ động thủ." Có Đường Hưng Hùng ngăn cản, hai người không tại cãi nhau, đồng thời bắt đầu động thủ cùng nhau đối phó trong động đá đôi tam tuyến người tới. Theo quân đao cùng Trương Văn Đạt xuất thủ, còn lại chống cự những người khác rốt cuộc không chịu nổi, lóe các loại ánh sáng đèn tin nhộn nhịp bạo liệt, toàn bộ trong động đá vôi triệt để rơi vào một vùng tăm tối bên trong, chỉ còn lại một mảnh thở dốc cùng đều thảm rên âm thanh. Nhìn xem thảm liệt như vậy của diện, Trương Văn Đạt giờ phút này đều có chút hoài nghi, đây quả thật là cục 507 trước thời hạn bố trí xong cục sao? Làm sao như thế thật đâu? Đột nhiên sáng tỏ ánh nắng ban mai sáng lên, một lần nữa tụ tập thành hình người Đường Hưng Hùng, đem tay luồn vào chính mình tổ chim bên trong lục lọi cái gì, theo nàng cái kia mang theo màu đen sơn móng tay phải chậm rãi giơ lên. Một viên mặt trời nhỏ chậm rãi dâng lên từ quạ tổ bên trong chậm rãi dâng lên. Trương Văn Đạt biết đó là cái gì, đó là mặt trời, thế nhưng hắn không nghĩ tới Đường Hưng Hùng thế mà cũng có một viên. Làm cái kia vầng mặt trời treo ở trên không, bốn phía lại lần nữa sáng lên, tất cả bị chế phục người đều xuất hiện tại Trương Văn Đạt trước mặt. Trừ một chút bị mổ thoát hơi, đại bộ phận người đều chỉ là thụ thương bị bắt, nhìn thấy đánh không lại, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xổm trên mặt đất. Trương Văn Đạt đơn giản tính toán một cái, không sai biệt lắm có 50, 60 người. Những người này đều là để dùng cho ta tăng cao thực lực. Xét theo mang theo máu loãng liêm đao, Trương Văn Đạt đi tới Đường Hưng Hùng bên cạnh hỏi: "Thế nào? Ta tốt với ngươi a?" Chiến đấu qua phía sau Đường Hưng Hùng treo chọc nói: "Lão bản, nơi này có con thỏ." Nghe tới quân đao nói ra lời này thời điểm, Trương Văn Đạt gần như trái tim đều đột nhiên ngừng một chút. Coi hắn quay đầu nhìn lại thời điểm, liền thấy quân đao đưa tay bắt lấy thiết bị dưới đáy một đôi lỗ thai thỏ cho nói ra: "Ân, làm sao chỉ là bộ y phục?" Quân đao đưa tay lay mấy lần về sau, phát hiện đây chỉ là một kiện lông nhung áo khoác, lập tức có chút không đúng lắm. Thế nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn hướng Trương Văn Đạt: "Ta nhớ kỹ ngươi có cái bằng hữu là xuyên thọ quần áo a." Nói: "Ngươi cùng Tam Tuyến đến cùng quan hệ gì? Ngươi có phải hay không được trí? Liên Tống Kiến Quốc đều so người thông minh. Ta cái kia bằng hữu thọ y phục là màu tím, cái này mẹ nó là màu trắng. Ngươi bệnh mù màu a?" Một bên cãi nhau, Trương Văn Đạt một bên hướng về kia chút tù binh nhìn, rất hiển nhiên lão sư thọ cũng không hề rời đi, nó đem quần áo trên người cởi ra về sau, trốn vào giữa đám người. Phía trước thời điểm, đối phương từng theo mình nói qua một chiêu này, nếu như tình huống không đúng nó có thể đem áo khoác thoát, giả vờ một người khác. Chỉ là không biết nó là như thế nào đem thỏ áo khoác biến sắc. Nhìn xem đối mặt 50, 60 người, trong đó có nam có nữ, có trẻ có già, tướng mạo cũng khác nhau. Thế nhưng Trương Văn Đạt từ trước tới nay chưa từng gặp qua lão sư thỏ áo khoác phía dưới bộ dáng, thậm chí liền là nam hay là nữ cũng không biết, hắn cũng nhìn không ra trong này đến cùng ai là nó. Chuyện này vì sao lại đem lão sư thỏ liên lụy vào, nó không nên tại cục 507 tổng bộ đợi sao? Đúng rồi, tay của nó. Ta xem qua lão sư tay. Liên tại Trương Văn Đạt một người xem đi qua thời điểm, Đường Hưng Hùng đông nhiên dùng thân thể chặn lại hắn ánh mắt. Nghĩ gì thế? Đến ngươi hiệp. Đang lúc nói chuyện, một cái khuôn mặt đoan trang hơn 20 tuổi nữ nhân bị quạ đen mổ chạy tới Trương Văn Đạt trước mặt, tay của nàng rất xinh đẹp. Nhìn thấy Trương Văn Đạt không lúc đích, Đường Hưng Hùng mở miệng nói ra, chớ ngẩn ra đó, tranh thủ thời gian độc thủ, dùng nàng để tăng cao thực lực, Tam Tuyến người sợ rằng ngay tại chạy về đằng này đây. Trương Văn Đạt chậm rãi tới gần, lại chỉ từ ánh mắt của đối phương trông được đến sợ hãi thật sâu cùng bất an. Đây không phải là lão sư, đây không phải. Thở dài một hơi, Trương Văn Đạt chậm rãi nâng lên liềm nào, lại có chút do dự, dù cho hắn biết đối phương không phải lão sư của mình, có thể là y nguyên không hạ thủ được. Đối với không điểm mấu chốt ức hiếp nhỏ yếu, thậm chí là ngược đãi cùng tra tấn, người bình thường căn bản làm không được. Đúng một tiếng, kèm theo nữ nhân trước mặt theo huyệt thái dương tuân ra huyết hoa đến, thân thể nàng có chút lung lay, toàn thân như nhũn ra hướng về phía trước nghiêng đổ tại Trương Văn Đạt trong ngực. Ôm bộ thi thể này, Trương Văn Đạt đầu vang lên óng óng, tất cả đều phát sinh quá nhanh. Đúng lúc này, một cái toàn thân nhỏ máu quạ đen đi tới Trương Văn Đạt trước mặt, Đường Hưng Hùng âm thanh hiếm thấy đến vô cùng lạnh lùng. Động thủ ngươi chính là người một nhà, bằng không ta sẽ cảm thấy ngươi là do dự sự tình khác. Lại là một cái thân thể gầy gò nam tính đẩy tới trước mặt mình, đối phương tay cũng không khó coi. Liền tại Trương Văn Đạt đưa ra liêm đao đến tại đối phương trên cánh tay vạch ra một đạo vết máu đến, lại lần nữa quét một cái, một con quạ lại một lần xuyên qua người kia đầu. Ngươi làm cái gì? Chính ta đến. Tâm tình càng táo bạo, Trương Văn Đạt hung tợn trừng mắt về phía cái kia quạ đen. So sánh hận Đường Hưng Hùng, giờ phút này hắn càng hận hơn 2826 bọn họ đến cùng có hay không nghĩ tới bởi vì cái này ẩn nút kế hoạch muốn góp đi vào bao nhiêu cái nhân mạng. Quá chậm, chúng ta không có thời gian lãng phí, Tam Tuyến lúc nào cũng có thể người tới. Ta là tới giúp ngươi, có thể là nếu như ngươi không nắm chặt cơ hội, chúng ta không có nghĩa vụ chờ ngươi. Lần này là một tên mập bị quân đao đẩy tới Trương Văn Đạt trước mặt, mắt thấy bên cạnh quạ đen lại lần nữa bay lên, Trương Văn Đạt đã không có thời gian nhìn tay hắn vung lên, trực tiếp tại trên người đối phương lưu lại ba đạo sâu đủ thấy xương vết thương tới. Kèm theo đối phương kêu thảm, Trương Văn Đạt thân thể đột nhiên run rẩy một cái, dừng ở nơi đó, tự mình làm sự tình đều bị lão sư thỏ nhìn ở trong mắt. Một giây sau, cái kia mập mạp đầu trực tiếp nổ tung, co quắp trên mặt đất. Ta nói, chúng ta sẽ không chờ ngươi. Trở lại một người đưa Trương Văn Đạt trước mặt thời điểm, hắn sửng sốt, đó là một người phi thường xinh đẹp nữ nhân, khỏe mắt trái có viên nốt rồi duyên, khí chất phi thường đại khí, trọng yếu nhất chính là đối phương tay rất xinh đẹp, thậm chí có thể nói cùng lão sư thỏ tay giống nhau như lúc. Đúng lúc này, Trương Văn Đạt nhìn thấy ánh mắt của đối phương, ánh mắt của đối phương vô cùng ôn nhu, nhìn hướng chính mình cũng không có hoảng hốt. Liên tại cái kia quạ đen lại lần nữa hướng về nữ nhân này huyệt thái dương chui vào nháy mắt, Trương Văn Đạt tay phải tàn ảnh cấp tốc bung lên, lấy cực nhanh tốc độ đuổi theo. Kèm theo đầy trời lông quạ đầy trời, cái kia quạ đen đầu bị chém đứt rơi tại đường Hưng Hùng trước mặt. Ta. Trương Văn Đạt hô hấp dồn dập, bắt đầu tại chỗ vừa đi vừa về bồi hồi dạo bước, âm thanh vừa mới bắt đầu rất thấp, thế nhưng dần dần đề cao. Ta không làm, ta chịu không được cái này. Ta chịu không được. Trong những người này mỗi người cũng có thể là chính mình lao sư thỏ, mà chính hắn lại muốn cùng chính mình phụ mẫu đồng dạng đi thương tổn tới mình người quan tâm nhất, chuyện này với hắn đến nói quả thực chính là đỉnh cấp tra tấn. Nếu như nói chính mình vì thoát khỏi quái vật thân phận, lại làm ra quái vật giống nhau sự tình đến, vậy loại này giải thoát hắn tình nguyện không muốn. Có nghe hay không? Nghe rõ ràng chưa? Ta chịu không được cái này. Ta không làm. Trương Văn Đạt kịch liệt gầm thét tại hang động đá vôi phía trên quanh quẩn, lời này là đối Đường Hưng Hùng nói, lại phản phất là đối những người khác nói. Chương 145, thân phận chương 145, thân phận ngươi không làm. Đường Hưng Hùng quả đen cười, ngươi cảm thấy đây là trò trẻ con sao? Muốn không làm liền không làm gì. Quả nhiên vẫn là sinh hoạt tại số một tâm tư bên trong người à, ý nghĩ vẫn là quá đơn giản. Bất quá nàng suy nghĩ một chút về sau, lại thở dài một hơi nói ra, lúc đầu ta tính toán coi trọng ngươi một chút, đáng tiếc à, ngươi không có chân quý. Tốt à, tất nhiên ngươi không muốn lấy được trọng dụng, vậy ta cũng không bắt buộc, vậy ngươi đi thôi, về sau ngươi cũng chỉ xứng tại vòng lớn làm cái lính đánh thuê tùy tiện lưu manh, những người này cứ như vậy thanh lý hết cũng quá đáng tiếc. Nói xong Đường Hưng Hùng tay phải nhẹ nhàng vung lên, trên không mặt trời nháy mắt biến thành màu đỏ, không khí bên trong nháy mắt bao phủ lên nồng đậm mùi máu tươi, màu đỏ mặt trời cùng quạ đen nhãn cầu màu đỏ hô ứng lẫn nhau. Liên tại ba cái quạ đen đối với đám người bắt đầu dựng nên lên mỏ chim thời điểm, hóa thành ba đạo thiểm điện hướng về đám người chui vào thời điểm, Trương Văn Đạt thân thể cũng hóa thành một đạo tàn ảnh theo sát phía sau. Một giây sau, lông vũ đen đầy trời, ba cái quạ đen tại Trương Văn Đạt liềm đào phía dưới bị cắt thành khối vụn, rơi vào trên mặt đất. Tại chỗ này có thể đuổi kịp quạ đen tốc độ, chỉ có thời khắc này Trương Văn Đạt. Thảo, ngươi có ý tứ gì? Ngươi cũng cùng ngươi cái kia mèo giống nhau là đồ đần đúng không? Một bên Quân Đao thấy cảnh này lập tức nổi giận, trực tiếp lấy ra thương đến đối chuẩn hắn. Đường Hưng Hùng thân thể càng là dần dần lại lần nữa hóa hắc nha, trên trời mặt trời cực nhanh hướng về mặt trăng chuyển biến. Tránh ra, không cho. Trương Văn Đạt đứng tại chỗ hung tợn trừng nàng, kèm theo cánh búa âm thanh vang lên, đầy trời quạ đen che đậy mặt trăng, hắc ám bên trong một chút nhìn không thấy tồn tại bắt đầu xuất hiện, hướng về Trương Văn Đạt cùng những người còn lại bầy vây quanh mà đến. Ta lặp lại lần nữa, tránh ra. Đường Hưng Hùng âm thanh từ trên trăm con quạ đen trong miệng vang lên, lẫn nhau trùng điệp, thanh âm bên trong mang theo một vẻ để người dùng mình hàn khí. Ta không cho. Không quản cục 507 đến cùng có hay không chuẩn bị ở sau, Trương Văn Đạt giờ phút này tuyệt không lui lại, lão sư thỏ liền tại phía sau hắn, hắn tuyệt đối không thể để Đường Hưng Hùng giết nó. Cứ như vậy trong thời gian thật ngắn, hắc ám bên trong một chút xúc tu một chút vặn bẹo quái vật bắt đầu triệt để cụ tượng hóa, giống như một tòa còn sống giữ tận kinh khủng quái dị núi thịt kèm theo hắc ám làm sâu sắc hướng về Trương Văn Đạt ép đi qua. Trong bóng tối đổ vật cực kỳ thần bí quái dị, vẻn vẹn chỉ là bị những cái kia trong mắt nhìn thoáng qua, Trương Văn Đạt liền cảm giác được choáng đầu mắt nở ra. Tống Kiến Quốc mèo đen vừa muốn tại Trương Văn Đạt trước mặt tạo thành tâm vẫn, càng là tại những này nhìn chăm chú trong mắt bên dưới nộn nhịp sụp đổ. Trương Văn Đạt không biết đây là vật gì, thế nhưng hắn biết chính mình hôm nay sợ rằng chết ở chỗ này. Lão sư, đi mau, ta ngăn lại nó. Mắt thấy tòa kia hắc ám cự sơn mang theo vô cùng kinh khủng khí tức, hướng về Trương Văn Đạt đè xuống ngáy mắt, một tiếng ho nhẹ vào thời khắc này vô cùng mạo phạm vang lên. Sau đó Trương Văn Đạt liền thấy một đạo bóng người quen thuộc theo bên cạnh một bên chậm rãi đi tới ngăn tại trước mặt mình. Kính mát, quần ống loa, còn có chiêu bài kia từ trong quần áo vươn ra ống nhựa, không phải chính mình lão cứu cái kia thì là ai? Tại Trương Văn Đạt nhìn kỹ, chỉ thấy hắn cứu cứu từ dưới nách kẹp lấy túi đeo vai bên trong móc ra một điếu thuốc, hướng về trước mặt cái kia vô cùng kinh khủng dữ tợn hắc ám sinh vật thả tới. Khục cái gì kia, cho ta một cái mặt mũi. Cái này một cái khói mềm vật đánh vào trong mắt bên trên, theo con cóc làn da khe rãnh lăn xuống đến trên mặt đất. Ở đây mọi người giờ phút này đều ngây dại, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trước mặt cái này đồ ngốc. Dài răng giật hai giây sau đó, bất động dài mười mấy mét xúc tu thật cao vung đi, hướng về lao cứu đập tới. Lao cứu. Trương Văn Đạt hóa thành một đạo tàn ảnh vừa tới đến đối phương bên cạnh, muốn đem đối phương cứu đi, lại bị đối phương gắt gao một tay để lại. Vào thời khắc này cái kia xúc tu giống như sụp đổ cột điện đập xuống, liền tại Trương Văn Đạt cho rằng lần này triệt để chết chắc thời điểm, cái kia xúc tu cơ hồ là lao thân thể của hắn bên trái vạch qua, rơi xuống trên mặt đất. Ngay sau đó cái kia xúc tu từ trên mặt đất cuốn lên chi tia khói, vô cùng thể diện cho trước mặt nam nhân một cái mặt mũi. Nhìn xem một màn này Trương Văn Đạt đều sợ ngây người, cái này cũng được. Chẳng lẽ mình cứu cứu thật ăn mặt mũi trái cây? Mà liền tại giờ phút này, một lần nữa tụ tập lại Đường Hưng Hùng ngựa khí lộ ra vô cùng phẫn nộ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta vì cái gì không thể tại chỗ này? Ra đây cháu ngoại trai. Thân ngoại sinh. Lao cứu đưa tay chỉ Trương Văn Đạt. Nhìn xem hai bên như vậy quen thuộc nói chuyện với nhau, Trương Văn Đạt giờ phút này cũng rốt cuộc minh bạch đây rốt cuộc là thế nào một chuyện. Lao cứu. Ngươi là vòng lớn người. Ngươi chờ chút ta, trứng gà, ta cùng ta cháu ngoại trai nói mấy câu. Lao cứu cười đùa tí tửng mà đối với Đường Hưng Hùng nói xong, lôi kéo Trương Văn Đạt hướng về một bên đi đến. Lao cứu. Ngươi thế nào lại là vòng lớn người đâu? Trương Văn Đạt khó có thể tin mà nhìn trước mắt cái này đời trước đem chính mình nuôi dưỡng thành người nam nhân. Thế nào? Cứu cứu ngươi ta đi đâu làm công còn có hướng ngươi hồi báo a? Lão Cừu nói xong từ dưới nách kẹp lấy trong túi công văn rút ra một điếu thuốc đốt hút một hơi, bất quá hắn cũng không có qua phổi, mà là lại từ trong bụng lấy ra cái ống đến, đem trong miệng khói theo cái ống nôn đi vào. "Còn nói ta đây, ngươi a ngươi, từ nhỏ liền không học tốt, ngươi mới bao nhiêu lớn liền cùng bọn họ lan lộn." Lão Cừu chỉ tiếp rèn sắt không thành thép đưa tay hướng về Trương Văn Đạt trên đầu đâm tới. "Đúng không? Vì cái gì a? Ngươi biết đó là địa phương nào sao? Ngươi biết bọn họ là làm nghề gì không?" Trương Văn Đạt không thể tiếp thu đã từng cứu chính mình mệnh Lão Cừu thế mà lại cùng những người kia thông đồng làm vậy. Nếu biết rõ vòng lớn người đều là giết người không chớp mắt. Lần này Lao Cứu không nói gì, chỉ là lại là hút một hơi khói theo cái ống nôn đi vào, ý vị thâm trường nói ra, ta không làm cái này lại có thể làm cái gì? Ta không làm cái này ta ăn cái gì uống cái gì? Ngươi làm hiện tại tiền dễ kiếm như vậy sao? Vậy ngươi phía trước nói ngươi có con đường đi biên cảnh. Vậy cũng là khoác lác biết hay không? Hiện tại đi ra lẫn vào trở về có ai nói chính mình không sống được nữa? Không phải đều là phó quản lý cất bước. Lao Cứu nhìn thoáng qua Trương Văn Đạt thời khắc này dáng dấp, vô cùng ghét bỏ thở dài một hơi. Ta từ nhỏ liền nhìn ngươi là loại ham học manh mối, làm sao hiện tại lăn lộn đến giống như ta đâu? Vậy ngươi những cái kia sách không phải phí công đọc sách? Trương Văn Đạt không có nói chuyện, tất cả những thứ này đều phát sinh quá nhanh, hắn cần nuốt một bước. Nhìn thấy Trương Văn Đạt không nói gì, Lão Cưu trầm tư một lát sau nói ra, ừm, sự tình hôm nay ngươi cũng đừng quản, về sau ngươi cũng đừng đi theo cái kia đàn bà tiếp xúc, người này không chính cống, hôm nay nếu không phải ta tới, ngươi phiền phức cũng lớn. Ai, để ngươi bây giờ trở về đi học cho giỏi, ngươi xác định làm không được, như vậy đi, về sau liền cùng Lão Cưu ta lăn lộn. Có ta một cái thì tan liền có ngươi một cái canh uống. Lão Cứu cảm giảm lại nhảy nói, Trương Văn Đạt ngơ ngơ ngác ngác nghe lấy, liền tại hắn chuẩn bị đi theo Lão Cứu đi trở về thời điểm, mắt sắc hắn nhìn thấy Lão Cứu cái cổ phía sau bên trên nho nhỏ khóa kéo. Chương 146, Lão Cứu chương 146, Lão Cứu đó là màu bạc kim loại khóa kéo đầu bình thường sẽ chỉ xuất hiện tại trên quần áo, nhưng là bây giờ lại liền với Lão Cứu phần gáy. Liền phản phất dùng sức lôi kéo, là có thể đem Lão Cứu ra thịt kéo xuống. Nhìn xem cái kia liền tại trong thịt kim loại khóa kéo, Trương Văn Đạt con ngươi nháy mắt co lại đến cực nhỏ. Trong lúc nhất thời một loại nào đó dự cảm không tốt xông lên đầu tới. Đi, trở về chúng ta chiếu cô nương kia, nhớ kỹ, phải trở về phía sau chớ nói chuyện, đều để ta đến nói. Lão Cứu đem nốt hết điếu thuốc ném xuống đất, ngay sau đó dùng sức giẫm mạnh quay người liền chuẩn bị đi trở về. Nhìn xem Lão Cứu bóng lưng, cùng lên đến Trương Văn Đạt cuối cùng vẫn là nhịn không được, thần tốc bắt lấy cái kia khóa kéo liền muốn hướng xuống lôi kéo, một giây sau, Lão Cứu thân thể liền y phục mang ra liền nhanh chóng sụt xuống. Tại sao đây? Người đứa nhỏ này, tìm đánh a. Lão Cứu vội vàng trở tay đem cái kia khóa kéo một lần nữa kéo. Xoay người lại khiển trách Trương Văn Đạt. Mà giờ khắc này nhìn trước mắt nam nhân, Trương Văn Đạt lại cảm giác được xa lạ như thế, không nhịn được lùi lại một bước, ngươi không phải ta Lão Cứu. Ngươi đến cùng là ai? Lão Cứu thấy cảnh này lập tức giận không chỗ phát tiết, ngươi ngốc à? Ta nếu không phải là ngươi cứu, ta vừa vặn vì sao ra mặt giúp ngươi? Cầu ngươi cái gì a? Ngươi có cái gì tốt cầu? Nếu không phải thực tế thân thích, dưới gầm trời này, ai sẽ vô điều kiện đối ngươi như thế tốt? Có thể ngươi cái kia trên thân khóa kéo là thế nào một chuyện? Do dự một chút về sau, Trương Văn Đạt nói thẳng mở. Lão Cứu thở dài một hơi. Sau đó hắn mở miệng nói ra, con chuột à, ngươi còn nhỏ không hiểu chuyện, ngươi Lão Cứu ta là lăn lộn giang hồ, nhất định phải nhiều mang mấy tấm mặt mới có thể được hoan nghênh, biết sao? Nhìn xem Trương Văn Đạt đứng tại chỗ, hắn đi tới, đưa tay tại bả vai của đối phương bên trên vỗ vỗ, thấm thía nói ra, chỉ có ở trước mặt ngươi, ngươi Lão Cứu mới là ngươi Lão Cứu à, tại nơi khác phương, ngươi Lão Cứu nhất định phải đổi mặt khác khuôn mặt mới có thể lẫn vào đi xuống. Nghe lấy đối phương, Trương Văn Đạt tâm tình hết sức phức tạp mà nhìn xem đối phương, Lão Cứu tựa hồ tại hắn trong ấn tượng tựa hồ thay đổi lại tựa hồ không thay đổi. Đã từng hắn ở trước mặt mình từ đầu đến cuối đều là yên vui phái, vô luận lúc nào đều là một bộ đã tính trước bộ dạng, chính mình khi còn bé hỏi hắn làm công việc gì thời điểm, luôn là sẽ nói một chút cho trưởng thành dáng gạch men sứ cho cười đến hồ lộc qua. Nhưng đối với hắn chân chính là làm cái gì, chính mình hình như chưa hề thực sự hiểu rõ qua, nếu như nói cái này quái đản thế giới, chính mình Lão Cứu là vòng lớn người, cái kia đã từng cái kia nuôi dưỡng chính mình lớn lên Lão Cứu lại là làm cái gì đâu. Nghĩ đến cái này, trong lòng Trương Văn Đạt không khỏi nổi lên một tia xót xa trong lòng, vì cái gì chính mình tồn tại sẽ chỉ cho người khác mang đến thống khổ. Làm gì lại cái bộ dáng này, không biết cho rằng Lão Cứu ức hiếp ngươi đây, tốt tốt. Đưa tay tại Trương Văn Đạt vỗ vỗ lên bả vai về sau, Lão Cứu từ trong túi lấy ra 10 khối tiền, nhét vào Trương Văn Đạt trên thân trong động. Đi thôi, đi theo ta, chỉ cần có Lão Cứu tại không có chuyện gì. Trương Văn Đạt đi theo phía sau của đối phương, đi về, nhìn đối phương theo lục thân không nhận bộ pháp, cái kia trên cổ khóa kéo cũng theo đó đung đưa chiếu lấp lánh. Chính mình hiện tại cuối cùng trưởng thành, có thể thấy được chính mình Lão Cứu trên cổ khóa kéo, đã từng chính mình nhỏ như vậy thấp. Sợ rằng nhón chân lên đến đều không nhìn thấy Lão Cứu trên cổ khóa kéo đi. Thì môn, rút lấy đâu? Lão Cứu cười đùa tí từng hướng về ngay tại hút thuốc đường hương hùng đi đến. Liên lọc miệng đều không có, rút cái kia không có tí sức lực nào, quất ta cái này, vũ trụ bãi thuốc lá. Nhưng mà đường hương hùng không có chim hắn, chỉ là lạnh lùng nói, sự tình hôm nay không dễ như vậy kết thúc, hắn đối với ta độc thủ, mà còn đủ loại dị thường, ta có lý do hoài nghi ngươi cháu ngoại trai là tam tuyến gián điệp. Lời này nghe đến trong lòng Trương Văn Đạt mẹ dự. Tốt tại lần này. Hắn không cần đơn độc đối mặt, nghe đến đối phương nói như vậy, Lão Cứu lúc này mở miệng nói đến, uy, đừng vô duyên vô cớ vu hãm người à, chúng ta chẳng phải chỗ qua một đoạn sao. Đến mức hận ta như vậy, liền đến hận đến ta cháu ngoại trai trên đầu sao. Ta đi. Nghe nói như thế, Trương Văn Đạt vẫn còn tốt, một bên Tống Kiến Quốc lỗ thai mèo lập lên cao, đầy mặt hiếu kỳ. Ta người này xưa nay sẽ không đem tư nhân cảm xúc liên lụy đến việc công bên trên, ta cảm thấy ngươi cháu ngoại trai có vấn đề vậy thì có vấn đề. Theo Đường Hưng Hùng nói lời này, trên trời mặt trăng nháy mắt chuyển thành màu đỏ. Trương Văn Đạt vừa muốn nói liền bị lão cứu kéo lại. Nhằm vào ta đúng không? Ngươi biết hắn là ta cháu ngoại trai, ngươi còn đem hắn kéo vào thuyền hải tặc. Ta cũng phải hỏi một chút ngươi có ý tứ gì đây? Thế nào? Vì trả thù ta, trước tiên đem ta cháu ngoại trai kéo đi bảo, sau đó lại vu hãm hắn là tam tuyến người. Trắng trợn trả thù ta đúng không? Chúng ta không có tình cảm là chuyện của chúng ta, biết hay không vòng lớn quy củ a? Họa không đến người nhà biết không? Mắt thấy chủ đề lại bị đối phương mang sai lệch, Đường Hưng Hùng triệt để nổi giận, không quản ngươi nói cái gì. Trương Văn Đạt sự tình hôm nay nhất định phải cho một cái công đạo. Ồ, ta nếu là không cho đâu? Lao cứu cái kia màu đen kính mát bên trong sáng lên một vệt yêu ớt màu đỏ đến, sau lưng khóa kéo rầm rầm rung động. Mắt thấy bầu không khí lại lần nữa khẩn trương lên, chuyện này sợ là không xong, Trương Văn Đạt lặng lẽ đem Tống Kiến Quốc kéo qua đến, chờ một chút độc thủ, ngươi cùng ta cùng một chỗ đối phó quân đao, trước kiểm chế một cái lại nói. Liên tại Đường Hưng Hùng thân thể bắt đầu lại lần nữa hóa thành quạ đen dấu hiệu, một tiếng sang sảng tiếng cười từ một chỗ trong đường hầm truyền đến. Sau đó Trương Văn Đạt liền thấy, ác đòi hấp huyết quỷ Lưu Kiến Minh cười lớn đi đến, mang theo nổi giấy bạc hồ mau mau yên lặng theo ở phía sau, trừ cái đó ra phía sau còn đi theo những người khác. Hắn vừa nhìn thấy Trương Văn Đạt lão cứu, lập tức hai mắt sáng lên, ai nha? Biểu tử, lúc nào trở về a? Ha ha ha. Lão nhị, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp a. Lão cứu cùng Lưu Kiến Minh nặng nề mà ôm ở cùng một chỗ, hai người một bộ lao bằng hữu bộ dạng. Giờ phút này Tống Kiến Quốc góp đến Trương Văn Đạt bên thai nói ra, người lão cứu người quen biết không ít ta, xem ra hắn tại bên trong vòng lớn địa vị không thấp đây. Ngậm miệng. Nghe nói như vậy Trương Văn Đạt trong lòng cảm giác nặng nề, không nhịn được nhìn về phía Hồ Ma Mao, cảm giác được Trương Văn Đạt ánh mắt, nàng không nhịn được có chút ngựa ra đầu. Mà giờ khắc này lão cứu đi theo Lưu Kiến Minh kề vai sát cánh đi tới Trương Văn Đạt tới trước mặt. Tới tới tới, đây là ta cháu ngoại trai, Trương Háo Tử, đừng đâm a, tranh thủ thời gian kêu thúc. Cái này nguyên lai là ngươi cháu ngoại trai đâu? Ta nói đâu, quả nhiên cháu ngoại trai theo cứu cứu a, ha ha ha, ngươi đi qua liền thích ăn ăn một mình. Ha ha ha, đi ngươi lại ra. Lão cứu sau đó lại đưa tay chỉ hướng Hồ Ma Mao. Đến, Văn Đạt, kêu gì? Gì? Trương Văn Đạt ngũ quan lập tức nhăn đến cùng một chỗ, đây rốt cuộc quan hệ gì a? Làm sao lão cứu tại cái này vòng lớn cùng đóa hoa giao tiếp, làm sao người nào đều biết đâu? Đây đều là ngươi lão cứu bằng hữu, về sau gặp phải sự tình tìm bọn hắn chuẩn không sai, biết không? Lão cứu cười ha hả hướng về những người này giới thiệu. Nghe nói như thế, Trầm Mặc Hồ Mao Mao đống nhiên mở miệng. Ngươi cháu ngoại trai chính là ta cháu ngoại trai, người nào cùng ngươi cháu ngoại trai không qua được, chính là cùng chúng ta không qua được. Nhìn phía xa mấy người hoàn toàn không đem chính mình để vào mắt, phối hợp tại nơi đó trò chuyện được nhà, Đường Hưng Hùng giờ phút này tức giận đến toàn thân phát run, nhưng lại không thể làm gì.